Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thời sự thế giới. Người dân Paris vô cùng bàng hoàng sau vụ cháy nhà thờ Notre Dame. Hàng trăm cư dân bản xứ và du khách đến từ khắp nơi trong và ngoài nước đã cùng nhau quy tụ về giáo đường Notre Dame de Paris nổi tiếng vào ngày thứ Ba 16 tháng 4 để dinh danh những dấu tích lịch sử vừa bị biển lửa thiêu rụi trong suốt hơn 14 tiếng đồng hồ vừa qua. Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương tột cùng sau khi tận mắt chứng kiến hậu quả của đám cháy, vốn đã khiến cho phần mái của giáo đường bị sập đến không thể nhận ra được. Một cư dân bản xứ có tên là Patrick Stera đã ví trận hỏa hoạn này như là vụ tấn công khủng bố hồi năm 2001, nhắm mục tiêu vào hai tòa nhà thương mại thế giới World Trade Center ở thành phố New York của Hoa Kỳ, mặc dù biết rõ đám cháy không cướp đi sinh mạng của bất cứ ai. Vào tối ngày thứ Hai 15 tháng 4 thì rất nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đã tới hát và cầu nguyện bên ngoài giáo đường, trong lúc các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris từ lâu đã được mệnh danh là một trong những kiến trúc vĩ đại nhất trên toàn khu vực Âu Châu, và nơi này hàng năm thu hút khoảng 13 triệu du khách. Hai tỷ phú người Pháp hứa tặng 339 triệu Mỹ Kim để phục hồi nhà thờ Đức Bà Paris. Hai nhà tỷ phú Pháp vừa cam kết sẽ tặng 339 triệu Mỹ Kim nhằm tái thiết nhà thờ Notre Dame de Paris bị hỏa hoạn nặng nề hôm qua. Công ty LVMH Group vốn là chủ nhân của các thương hiệu như Louis Vuitton, Christian Dior và Givenchy, và hôm thứ Ba 16 tháng 4 loan báo là cùng với gia đình của ông Bernard Arnault là CEO của công ty sẽ cống hiến 226 triệu Mỹ Kim. Trong một thông báo thì công ty LVMH Group cho hay số tiền này cho thấy tình đoàn kết trong thảm họa quốc gia này. Số tiền này sẽ được dùng nhằm tái thiết nhà thờ ngoại hạng Notre Dame, một biểu tượng của di sản thế giới và tình đoàn kết quốc gia. Còn gia đình của tỷ phú François Pinault vốn là chủ nhân các thương hiệu như Gucci và Alexander McQueen thì cam kết sẽ tặng 100 triệu euro cho nhà thờ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua cho hay là chính phủ Pháp sẽ tung ra chiến dịch vận động tài chính toàn thế giới nhằm nỗ lực xây dựng lại Vương cung Thánh đường Notre Dame de Paris. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu vẫn còn hy vọng đảo ngược Brexit. Chủ trì hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Âu Châu Donald Tusk vào hôm 16 tháng 4 nói rằng giấc mơ của nước Anh có thể từ bỏ việc rời khỏi Liên hiệp Âu Châu vẫn còn có thể xảy ra, và kêu gọi các chính khách đừng để sự mệt mỏi với các cuộc đàm phán Brexit mà thúc giục một cuộc ra đi vội vã. Nhắc đến hội nghị thượng đỉnh tuần trước ở Strasbourg, thì Chủ tịch Hội đồng Âu Châu cho hay là ông phản hồi một phát biểu của một lãnh đạo quốc gia, người cảnh báo những kẻ mộng mơ đừng nghĩ đến chuyện Brexit có thể đảo ngược. Hiện chưa rõ thì ông Tusk nhắc đến lãnh đạo nào, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị chỉ cho Anh Quốc thêm vài tuần để quyết định ra đi với những điều khoản đã thỏa thuận hoặc là ra đi không có thỏa thuận. Hội nghị thượng đỉnh cho nước Anh thêm 6 tháng. Cũng phát biểu trước các thành viên của Quốc hội Âu Châu thì Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Jean-Claude Juncker nói rằng tùy Anh Quốc quyết định chọn khi nào sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu và sẽ không thương thảo lại thỏa thuận rút lui nữa. Trong bài diễn văn thì lãnh đạo điều hành của khối cho hay là ông không đặt giả thiết Brexit có thể đảo ngược hoặc gia hạn sau thời hạn chót là ngày 31 tháng 10 năm nay. Thành phố Liverpool đánh dấu 30 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Hillsborough khiến cho gần 100 người tử vong. Người dân cư ngụ tại thành phố Liverpool của nước Anh vào hôm 15 tháng 4 đã quy tụ về trước khuôn viên tòa thị chính để tham gia phút mặc niệm trong khuôn khổ của buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân từng bị thiệt mạng trong vụ thảm sát tại vận động trường Hillsborough cách đây đúng 30 năm. Nhiều sự kiện khác đã lần lượt diễn ra trong ngày với cùng mục đích tưởng nhớ tới 96 khán giả hâm mộ từng tới cổ vũ cho đội Liverpool trong màn thi đấu cùng đội Nottingham Forest ở thành phố Sheffield thuộc mạng Bắc của Vương quốc Anh. Vào đầu tháng 4 vừa qua thì giới chức trách đã mở phiên tòa xét xử cựu trưởng ty cảnh sát người từng đứng đầu sứ mệnh kiểm soát và trấn giữ an ninh ở bên trong vận động trường Hillsborough ở Sheffield vào lúc bấy giờ. Các nhân viên điều tra ban đầu cho rằng sự việc xảy ra là do các cổ động viên say rượu, nhưng gia đình các nạn nhân vẫn một mực phản đối và dành ra nhiều năm để tìm hiểu nguyên nhân. Một số bị cáo khác trong thời gian gần đây đã bị truy tố vì tội cố tình che giấu sự thật và khai man. Nhiều người đã bị bắt sau khi phá hoại tòa nhà của công ty Shell Petroleum ở thủ đô London. Nhiều nhà tranh đấu bảo vệ môi trường hiện đang phải đối mặt với các rắc rối liên quan tới pháp lý sau khi dùng sơn phá hoại bề mặt của tòa nhà do công ty dầu hỏa Shell Petroleum làm chủ tại thủ đô London của Anh Quốc, nhằm mục đích gia tăng áp lực yêu cầu chính phủ phải đưa ra thêm giải pháp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu hiện nay. Ngoài ra thì đám đông biểu tình khóa khít còn dùng vũ lực để đập bể cửa kính của tòa nhà, gây nên tổn thất lên đến hơn 6.000 anh kim. Có ít nhất là 3 người đã bị bắt vì tội danh phá hoại tài sản và gây rối ở chốn công cộng. Đây chỉ là một phần của cuộc biểu tình lên án tình trạng biến đổi khí hậu ở Anh Quốc, khi mà có đến hàng ngàn người tới phong tỏa các địa danh nổi tiếng như cầu Waterloo và cổng thành Marble Arch, giống nằm trên những con đường huyết mạch ra vào thủ đô London. Sự kiện này do tổ chức có tên là Extinction Rebellion khởi xướng, đồng thời được nhiều người hưởng ứng tại 33 quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Giới lập pháp Đức và Tây Ban Nha kêu gọi chính quyền trả tự do cho Julian Assange. Một nhóm bao gồm các nhà lập pháp tại Tây Ban Nha và Đức vào hôm 16 tháng 4 đã kêu gọi với lãnh đạo Liên minh Âu Châu hãy làm mọi cách để giúp cho Julian Assange được bình an vô sự, cũng như ngăn cản không để ông bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì tội danh tiết lộ thông tin tối mật quốc gia. Hai chính trị gia là Sevim Dadelen và Heikki Hansel đến từ đảng cánh tả của nước Đức đã cùng với các thành viên của đảng xanh của Tây Ban Nha tổ chức một cuộc họp báo chung ở bên ngoài nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt có tên là HMP Belmarsh ở thủ đô London, nơi mà sáng lập viên của trang mạng Wikileaks Julian Assange đang bị giam giữ. Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp gỡ cố vấn an ninh Iraq tại Damascus. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc đàm phán với cố vấn an ninh quốc gia Iraq tại thủ đô Damascus. Mục đích chính trong cuộc họp là nhằm để thảo luận về các vấn đề sôi nổi đang xảy ra trong khu vực, cũng như tìm kiếm giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Đại sứ Syria tại Iraq là ông Saddam al-Danda cũng tham dự cuộc họp này. Phiên họp diễn ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc chuyên đảm trách các vấn đề về Syria là Geir Pedersen sang thăm thủ đô Damascus để chuẩn bị cho các vòng đàm phán hòa bình, vốn được cho là sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 tại thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan. Nhóm Lima kêu gọi các cơ quan tình báo ngoại quốc hãy rời khỏi Venezuela. Nhóm Lima vào hôm 16 tháng 4 đã kêu gọi các lực lượng an ninh và tình báo ngoại quốc hãy rời khỏi Venezuela, tái khẳng định sự phản đối sử dụng lực lượng quân sự ở đất nước Nam Mỹ đang chìm đắm trong khủng hoảng này. Tổ chức của đa số các nước Mỹ Latin cũng kêu gọi các nước hãy tăng cường trừng phạt chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và giao cho lãnh đạo đối lập Juan Guaido quyền kiểm soát tài sản ở ngoại quốc của Venezuela. Ông Juan Guaido, lãnh đạo quốc hội do phía đối lập nắm giữ, viện dẫn hiến pháp để tuyên bố ông là tổng thống lâm thời từ hồi tháng Giêng, đã lên án ông Maduro là kẻ tiếm quyền vì bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì sau cuộc bầu cử năm 2018 bị nhiều người xem là gian lận. Ông Nicolas Maduro vẫn duy trì được sự ủng hộ của quân đội và các đồng minh như nước Nga và Trung Quốc. Ông đã gọi ông Juan Guaido là bù nhìn của nước Mỹ và tuyên bố ông ta sẽ phải đối diện với công lý. Cuộc tuần hành có tên gọi là March of the Living diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary. Hàng ngàn người dân Hungary đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Budapest để vinh danh các nạn nhân từng bị thiệt mạng trong vụ diệt chủng Holocaust trong đó bao gồm bà Jean Harding, một trong những nhà truyền giáo đến từ Scotland. Viện Bảo tàng Holocaust Yad Vashem của Israel ước tính là đã có tổng cộng 565.000 người Hungary gốc Do Thái đã bị quân đội Đức Quốc xã sát hại trong thời đệ nhị thế chiến, mà hầu hết đều từng bị bắt giam tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm 1944. Jean Henning trước đây từng là giáo viên dạy môn giáo lý ở Budapest. Bà đã bị bắt vào năm 1944 và sau đó qua đời bên trong tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Bà được sinh ra vào năm 1897 bên trong một gia đình nghèo ở Scotland, sau đó đến học tại trường đại học thương mại ở Glasgow. Bà là người Anh quốc duy nhất theo học tại trường khi mà quân đội Nazi tới chiếm đóng Hungary. Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới bày tỏ sự đau buồn khi nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy dữ dội. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã chia sẻ niềm cảm thông và nỗi buồn của họ trên mạng xã hội sau khi nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris bị hỏa hoạn. Nữ ca sĩ Camila Cabello viết: "Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy ngọn lửa này. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đi bộ đầu tiên ở Paris và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó." Trong khi đó thì nam diễn viên Idris Elba viết: "Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra với Notre Dame." Ca sĩ của bản nhạc top hit Love Me Like You Do, Ali Goulding, đã chia sẻ đoạn video về thảm kịch và chú thích: "Tôi vô cùng buồn bã về điều này. Tôi hoàn toàn đau lòng." Trước sự việc thì các cầu thủ bóng đá của người Pháp cũng không khỏi đau đớn. Kylian Mbappe tỏ ra buồn bã. Anh chia sẻ ảnh nhà thờ đang cháy và chú thích bằng biểu tượng một gương mặt đang khóc. Hiện vụ cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris đang được cả thế giới quan tâm. Có hơn 2 triệu lượt người tìm kiếm về vụ hỏa hoạn này trên Google và hàng triệu hashtag về Notre Dame trên Instagram. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là chương trình tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Đã bắt được người phụ nữ đe dọa xả súng khiến cho các trường ở Denver đóng cửa. Giới hữu trách liên bang cho biết mối đe dọa xả súng gây thảm sát hàng loạt từ một phụ nữ đã kết thúc. Cảnh sát cho biết là đã bắt được cô Sol Pierce, 18 tuổi, tại khu vực cấm trại trong công viên quốc gia Arapaho National Forest ở quận Clear Creek của tiểu bang Colorado. Trước đó thì các trường công lập ở thành phố Denver đã đóng cửa vào hôm thứ Tư 17 tháng 4, giữa lúc mà nhà chức trách đang truy tìm một phụ nữ trẻ dân Florida đã bay đến thành phố Denver và mua một khẩu súng với ý định thực hiện một hành động bạo lực. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết là cô gái có tên là Sol Pierce, 18 tuổi, được coi là cực kỳ nguy hiểm vì đã đe dọa thực hiện hành vi bạo lực ở khu đô thị Denver chỉ vài ngày trước ngày kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ xả súng ở trường trung học Columbine đã giết chết 13 người hồi đó. Theo tin CNN cho hay thì cô gái cảm thấy thôi thúc từ vụ xả súng giết người hàng loạt tại Columbine. Patricia Billinger, nữ phát ngôn viên của Sở An toàn Công cộng của tiểu bang Colorado, đã kêu gọi các trường học trong khu vực Denver hãy thắt chặt an ninh vì mối đe dọa này được đánh giá là có thể xảy ra. Trường Columbine và hơn 20 trường khác ở ngoài thành phố Denver đã khóa cửa trong gần 3 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 16 tháng 4 trước khi hoàn toàn đóng cửa trong ngày kế tiếp 17 tháng 4. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Jefferson và FBI cho biết cô Pez đã từ Miami tới Colorado vào tối ngày 15 tháng 4 và mua một khẩu súng tự động. Chính phủ Hoa Kỳ muốn xây thêm trại lều ở biên giới để giữ di dân. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Ba 16 tháng 4 cho biết là muốn mở thêm 2 khu trại lều để giữ khoảng 1.000 cha mẹ và con cái thuộc thành phần di dân ở gần biên giới phía nam của nước Mỹ, trong lúc các nhà tranh đấu cho người di dân mạnh mẽ chỉ trích điều kiện sinh sống trong các căn lều đang dùng để giam giữ họ. Cơ quan quan thuế và biên phòng CBP của Hoa Kỳ trong văn kiện gọi thầu nói rằng họ muốn dựng hai trại, mỗi trại chứa 500 người ở El Paso, Texas và ở Donna nằm ở phía nam của thành phố Texas. Mỗi trại sẽ gồm một căn lều lớn có thể chia ra thành từng phần nhỏ tùy theo giới tính hoặc giữa gia đình và các trẻ đi một mình. Những người bị giữ nơi đây sẽ được nằm ở trên nệm. Ngoài ra thì cũng còn có các nơi khác để tắm giặt và có một khu được rào lại cho các hoạt động ngoài trời. Văn kiện gọi thầu nói, hai trại này có thể mở ra trong vòng 2 tuần tới và hoạt động cho tới cuối năm với chi phí lên tới khoảng 37 triệu Mỹ Kim. Kế hoạch cập nhật phần mềm Boeing 737 Max là phù hợp. Sau khi một ủy ban của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ Federal Aviation Administration FAA đánh giá lại về mức độ an toàn của dòng máy bay Boeing 737 Max, thì hôm 16 tháng 4 họ nói rằng kế hoạch cập nhật nhu liệu và chỉnh sửa lại quy trình huấn luyện của hãng Boeing là phù hợp để vận hành. Đây là một cột mốc quan trọng để đưa dòng máy bay này, vốn đã bị cho nằm ủ trên toàn thế giới sau 2 vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp khiến gần 350 người thiệt mạng ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái và ở Ethiopia hồi tháng trước, trở lại không trung. Hãng Boeing đã công bố một kế hoạch cập nhật nhu liệu trên máy bay 737 Max để tránh những dữ liệu sai sót kích hoạt một hệ thống chống dừng gọi là Maneuvering Characteristics Augmentation System, viết tắt là MCAS, vốn đang là tâm điểm chú ý sau 2 vụ rơi máy bay thảm họa. Bản dự thảo báo cáo của Hội đồng Chuẩn hóa máy bay do FAA chỉ định, vốn bao gồm phi công, kỹ sư và các chuyên gia, nói rằng cần phải huấn luyện thêm về MCAS, nhưng không cần phải thực hiện trong môi trường mô phỏng. Hội đồng này nói rằng việc huấn luyện phải bao gồm mô tả về hệ thống, sự vận hành, các tình trạng hư hỏng liên quan và cảnh báo cho phi hành đoàn. Tổng thống Donald Trump phủ quyết dự luật chấm dứt sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Yemen. Tổng thống Donald Trump vào hôm 16 tháng 4 đã phủ quyết một dự luật yêu cầu chấm dứt sự tham dự của Hoa Kỳ trong cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen, theo Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba. Dự luật này là không cần thiết và là một nỗ lực nguy hiểm nhằm làm suy yếu quyền hiến định của tôi, gây nguy hiểm cho sinh mạng của công dân Hoa Kỳ và các binh sĩ cả hiện tại và tương lai. Ông Trump viết trong thông điệp phủ quyết, dự luật được phê chuẩn tại Hạ viện vào tháng 4 và tại Thượng viện hồi tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên mà lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ một dự luật về quyền hạn chiến tranh, trong đó giới hạn quyền lực của Tổng thống trong việc điều động binh sĩ. Quốc hội thì không có đủ số phiếu cần thiết để có thể vượt qua lệnh phủ quyết của Tổng thống, vốn cần phải có đến 2/3 số phiếu ở cả lưỡng viện Quốc hội. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm tại Yemen giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã khiến cho hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Liên Hiệp Quốc gọi là nghiêm trọng nhất thế giới từ trước đến nay. Tổng thống Trump chẳng những không lo lắng mà còn tiếp tục tấn công phe dân chủ trước khi bản báo cáo Mueller được công bố. Hôm thứ Ba 16 tháng 4 thì Tổng thống Trump tuyên bố là ông không lo lắng về chuyện bản báo cáo của Robert Mueller được công bố, vì theo ông thì toàn bộ chuyện điều tra này là cái chuyện được cười. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Minneapolis thì Tổng thống Trump nói, tôi nghe nói là bản báo cáo được trình bày vào thứ Năm tuần này. Tốt thôi, vì sẽ chẳng có cái gì cả, vì không có tội hình sự chi cả, hoàn toàn chả có cái chi cả. Trước đó vào ngày 15 tháng 4 thì Tổng thống Trump cũng đã tung ra một loạt tweet tập trung vào kết luận của bản báo cáo nguyên gốc của Mueller, đó là ông không cản trở công lý. Tổng thống Trump viết, Mueller và sau đó là Bộ trưởng Tư pháp cho biết chẳng có thông đồng hay cản trở công lý gì cả. Chỉ có tội ác dơ bẩn do Hillary lừa đảo gây ra, dân chủ, cảnh sát dơ bẩn và nhiều kẻ khác. Vì thế, hãy điều tra những kẻ điều tra. Tổ chức giám sát bảo thủ kiện đòi tài liệu giữa FBI và luật sư của bà Hillary Clinton. Tổ chức giám sát bảo thủ có tên là Judicial Watch vào hôm thứ Ba 16 tháng 4 cho hay là họ đã để một vụ kiện đạo luật tự do thông tin đòi Bộ Tư pháp phải cung cấp những trao đổi giữa các luật sư FBI và luật sư chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC. Judicial Watch muốn tất cả mọi trao đổi giữa cựu cố vấn pháp lý FBI là James Baker và cựu luật sư của Bộ Tư pháp Michael Sussman là luật sư tại văn phòng luật Perkins Coie, thì bà Sussman đại diện Clinton và DNC trong mùa tranh cử 2016. Tổ chức này cũng muốn tất cả hồ sơ liên quan đến bất cứ cuộc gặp gỡ nào diễn ra giữa hai bên, cũng như hồ sơ ghi lại thời gian biểu của ông Baker. Lý do mà Judicial Watch quan tâm đến những trao đổi này, theo họ, là do ông Baker đã từng khai với các nhà điều tra rằng ông ta có gặp gỡ luật sư Sussman vào hồi tháng 9 năm 2016, tức là một tháng trước khi trác đạo luật giám sát tình báo ngoại quốc, viết tắt là FISA, được phê chuẩn để giám sát chiến dịch tranh cử của ông Trump. Vụ kiện quan tâm cụ thể đến tài liệu và những trao đổi trong thời gian từ mùng 1 tháng Giêng năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Hai ủy ban hạ viện Hoa Kỳ ra trát đòi xem tình hình tài chính của Tổng thống Trump. Hai ủy ban của hạ viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba 16 tháng 4 đã ra trát đòi ngân hàng Deutsche Bank và một số định chế tài chính khác để biết thông tin về tài chính của Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch ủy ban tình báo và chủ tịch ủy ban tài chính hạ viện cho NBC News hay là họ làm việc song hành với nhau nhằm điều tra về các mối liên hệ tài chính của Tổng thống Trump. Dân biểu Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện cho hay là cơ quan của ông đang cho điều tra về cáo trạng khả dĩ có ảnh hưởng ngoại bang lên diễn biến chính trị của Hoa Kỳ. Chủ tịch ủy ban tài chính hạ viện là nữ dân biểu Maxine Waters cho hay là việc sử dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ vào các mục tiêu không rõ ràng là một quan tâm rất nghiêm trọng của chúng tôi. Chúng tôi đang xem xét chuyện này kể cả nếu nó có liên quan đến Tổng thống Trump và các phụ tá của ông. Tổng thống Trump đã hợp tác với ngân hàng Deutsche Bank cho việc giao dịch làm ăn của ông từ cuối thập niên 1990 sau khi nhiều ngân hàng lớn của Wall Street đã không còn muốn cho ông vay tiền sau những thất bại về kinh doanh của ông vào thời kỳ đó. Ngũ giác đài lựa chọn quân sự để ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Venezuela. Ngũ giác đài đang xem xét các lựa chọn quân sự cho Venezuela nhằm ngăn cản bớt các ảnh hưởng từ Trung Quốc, Nga và Cuba, nhưng không hành động quân sự trực tiếp nhắm vào Venezuela. Tin tức về các lựa chọn này diễn ra tiếp theo sau một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc trong tuần trước. Trong đó, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã bảo với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan nên xem xét triển khai các ý tưởng về cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Một viên chức quốc phòng cho hay là ý tưởng ban đầu là do Bộ Tham mưu của Ngũ giác đài bàn bạc và thảo ra. Theo đó thì Bộ Chỉ huy Southern Command, vốn điều phối các hoạt động quân sự Mỹ ở Nam Bán Cầu, sẽ thực hiện kế hoạch can thiệp. Tuy Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, các biện pháp răn đe của Mỹ có thể bao gồm các cuộc tập trận của Hải quân Hoa Kỳ gần Venezuela cho các công tác giúp đỡ nhân đạo và tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia lân bang của Venezuela. Công ty bảo hiểm y tế UnitedHealth Group chỉ trích đề nghị Medicare cho tất cả Medicare for All do phía Dân chủ đề nghị. Công ty UnitedHealth Group được xem là công ty bảo hiểm y tế lớn nhất của Hoa Kỳ đã chỉ trích đề nghị Medicare cho tất cả Medicare for All do phía Dân chủ đề nghị. Các quan sát viên nhận thấy là sau cùng thì UnitedHealth Group cũng nhảy vào một đề tài gây tranh cãi, có phần chắc chắn sẽ là một trong các chủ đề nóng bỏng nhất cho cuộc bầu cử năm 2020. Medicare là chương trình liên bang giúp cho 60 triệu công dân Hoa Kỳ, mà đa số là người cao niên. Vì thế, vào hôm thứ Ba 16 tháng 4 thì giám đốc của UnitedHealthcare Group tuyên bố là đề nghị của phía Dân chủ sẽ làm rối loạn toàn bộ bảo hiểm y tế của người Mỹ. UnitedHealth Group hiện đang cung cấp bảo hiểm y tế cho 49 triệu 700 ngàn người Mỹ. Lợi tức của công ty trong năm 2018 đạt mức kỷ lục là 26 tỷ 700 ngàn Mỹ Kim. Liên minh Âu Châu tuyên bố áp đặt thuế lên 20 tỷ euro hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Ủy ban Âu Châu, viết tắt là EC, vào ngày 16 tháng 4 đã tuyên bố đánh thuế lên khoảng 20 tỷ euro hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, nhằm để đáp trả lại việc Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch đánh thuế lên 11 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ Liên hiệp Âu Châu. Điều này cho thấy là ông Trump đang tuyên chiến với Âu Châu trong lĩnh vực mậu dịch, ngay vào thời điểm mà cuộc chiến này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là những khoản tiền mà Âu Châu trợ cấp cho hãng máy bay Airbus đang đe dọa nghiêm trọng lên nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là sau vụ rớt máy bay hai chiếc Boeing 737 do Boeing sản xuất ở bị rơi ở Indonesia và Ethiopia. Nằm trong danh sách bị đánh thuế do Hoa Kỳ áp đặt thì bao gồm phi cơ của Airbus và những sản phẩm khác trong ngành hàng không, các món hải sản, bơ, sữa, trái cây, rượu và quần áo nhập cảng từ đối phương cũng sẽ bị đánh thuế. Văn phòng Tổng Thanh tra điều tra Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernhard. Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ vừa mở một cuộc điều tra về Bộ trưởng Nội vụ David Bernhard vì nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc xung đột lợi ích. Trong thư gửi Thượng nghị sĩ Ron Wyden thì bà Mary Kendall, Phó Tổng Thanh tra chỉ biết là văn phòng bà nhận được 7 đơn khiếu nại về xung đột lợi ích tiềm ẩn và những vi phạm khác khi ông Bernhard là Thứ trưởng của Bộ Nội vụ. Văn phòng Tổng Thanh tra đã mở cuộc điều tra và đang thu thập thêm thông tin. Bà không cho biết chi tiết về những khiếu nại khác dành cho ông Bernhard. Thượng nghị sĩ Wyden và Maisie Hirono kêu gọi Tổng Thanh tra điều tra những cáo buộc nói rằng ông Bernhard đã ngăn cản cơ quan bảo tồn cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ đánh giá tác động của thuốc trừ sâu đối với các loại có nguy cơ diệt chủng. Cơ quan này là một đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Ông Bernhard vào tuần trước được Thượng nghị viện xác nhận trong cuộc bỏ phiếu với kết quả 56 phiếu ủng hộ và 41 phiếu chống. Ông đã thay thế ông Ryan Zinke, người từ chức vì các cáo buộc điều tra về đạo đức. Tổng thống Donald Trump gọi nhà lập pháp Hồi giáo Ilhan Omar là người gieo rắc phát ngôn hận thù vượt khỏi tầm kiểm soát. Những người ủng hộ dân biểu Ilhan Omar đã tập trung bên ngoài một công ty ở tiểu bang Minnesota. Tổng thống Donald Trump đến thăm hôm thứ Ba nơi này sau khi ông mở cuộc công kích mới nhắm vào nhà lập pháp Hồi giáo bằng cách gọi bà là người gieo rắc phát ngôn hận thù vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Trump đến Minnesota để dự một hội nghị cải cách thuế. Một số người ủng hộ bà Omar đã tập trung bên ngoài công ty có tên là Nestruck and Equipment ở Bonesville, cách Minneapolis khoảng 24 km về phía nam, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân chủ ở Washington lên tiếng cho bà Omar. Ông Abdullahi Farah, một người gốc Somalia, nói rằng một số lời lẽ của bà Omar bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Bà ta có quan điểm riêng, nhưng không phải vì vậy mà công kích bà ta. Bà Omar, di dân từ Somalia, được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ hồi tháng 11 vừa qua. Trước đó thì trên trang Twitter, ông Trump đã chỉ trích cả bà Omar và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì đã bên vực bà Omar. Sau khi ông đăng tải đoạn video hôm thứ Sáu, ngụ ý là bà Omar đã xem thường cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hội đồng Liên hệ Hồi giáo Hoa Kỳ, Council on America Islamic Relations, viết tắt là CAIR, ở Minnesota, đã phản hồi cuộc công kích của ông Trump bằng cách tổ chức cuộc biểu tình, nơi dân chúng cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu ủng hộ bà Omar. Có khoảng 200 người ủng hộ bà Omar, trong khi đó thì có 200 người khác ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tập trung ở phía bên kia đường. Trong cuộc họp thì Tổng thống Trump đã lên án hệ thống di trú và những gì mà ông gọi là các lỗ hổng khủng khiếp và ngớ ngẩn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ trao tặng giải thưởng Medal of Freedom cho Tiger Woods. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 cho biết là ông sẽ trao tặng giải thưởng Medal of Freedom cao quý cho danh thủ golf Tiger Woods. sau khi nhân vật này giành được giải Master trong cuộc tranh tài vào hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin này kèm theo lời chúc mừng đã được nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc đưa ra trên tài khoản xã hội Twitter. Bản thân của Tổng thống Trump thì ông cũng rất yêu thích bộ môn thể thao golf. Vào hồi tháng 2 thì ông từng có cơ hội chơi golf với Tiger Woods bên trong câu lạc bộ Trump National Golf Club ở thành phố Jupiter thuộc tiểu bang Florida. Presidential Medal of Freedom là giải thưởng cao quý nhất do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng. Giải này được cố Tổng thống John F. Kennedy thành lập hồi năm 1963. Còn Tiger Woods thì anh đã trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt chức vô địch golf vào năm 1997, khi lúc đó anh chỉ mới có 21 tuổi. Giá xăng ở miền Nam California lại tăng, có chỗ cao hơn 5 Mỹ Kim. Giá xăng ở miền Nam California vẫn tiếp tục tăng hơn 4 Mỹ Kim một gallon, và đây là giá cao nhất từ năm 2015 đến nay. Theo đài truyền hình ABC 7 AAA cho biết giá xăng trung bình ở Los Angeles County là 4.06 Mỹ Kim một gallon. Đây là giá xăng cao nhất ở Nam California kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015. Trong khi đó thì giá xăng trung bình ở Orange County là 4.03 Mỹ Kim một gallon. Ở Riverside County thì khoảng 4 Mỹ Kim một gallon. Một số cây xăng có giá cao hơn nơi khác rất nhiều. Đài ABC 7 cho biết là ở Pasadena có một cây xăng có giá xăng thuộc loại xăng 87 là 4 Mỹ Kim 89 sen một gallon, và xăng 91 thì có giá cao hơn 5 Mỹ Kim một gallon. Giá xăng ở khu vực này tăng liên tục trong 35 ngày vừa qua, cao hơn giá xăng cách đây một tháng là 69 sen. AAA cho biết là giá xăng tăng vì các nhà máy lọc dầu ở California gặp nhiều vấn đề và không cung cấp đủ xăng. Theo AAA thì California có 10 nhà máy lọc dầu, 6 nhà máy đang phải bảo trì và 4 nhà máy ở miền Nam California thì đang gặp trục trặc. Xăng dự trữ ở Los Angeles County giảm 2 triệu thùng và khu vực này không nhận được xăng nhập cảng trong tuần vừa qua. Trong khi đó thì tại thời điểm này mỗi năm nhu cầu xăng lại thường hay tăng vọt lên. Giới chức ở San Francisco cân nhắc thu phí 5 Mỹ Kim cho đường Lombard Street. Lombard Street là một trong những điểm thu hút du khách ở San Francisco. Con đường dốc quanh co thu hút hơn 20.000 lượt du khách trong một ngày nhộn nhịp. Tài xế có thể phải chờ đến 45 phút chỉ để đi trên con đường này. Nhiều năm qua thì dân chúng sống trên con đường này than phiền về lượng du khách và xe cộ ngày càng gia tăng. Thành phố cũng cố gắng hỗ trợ. Cách đây 5 năm thì xe cộ bị cấm lưu thông trong một số ngày thứ bảy ở trong mùa hè. Và hiện nay thì một giải pháp mới đang được bàn thảo, đó là biến một phần đường Lombard Street thành con đường thu phí. Con đường này phải đặt chỗ trước mới có thể sử dụng được. Dân biểu của tiểu bang là Phil Ting giới thiệu dự luật có tên là AB 1605. Mục đích là để giảm xe cộ lưu thông qua khu vực 4 dãy nhà, giúp cho những người sống trong khu dân cư này cảm thấy dễ chịu hơn. Theo dự luật này thì tài xế cần phải đặt chỗ online với ngày và giờ mà họ muốn đến. Tài xế cần cung cấp thông tin về biển số xe và họ sẽ phải nộp phí 5 Mỹ Kim để đi trên con đường Lombard. Khi những chiếc xe đã ghi danh trước chạy đến đường Lombard thì camera tự động sẽ đọc biển số xe và so sánh với cơ sở dữ liệu. Những tài xế không đặt chỗ trước sẽ bị thu phí cao hơn. Quy định này không áp dụng cho những người sống ở trên con đường này. Giám sát viên Catherine Stephanie cho hay là Ủy ban Giao thông Hạ viện sẽ sớm xem xét dự luật này. Cảnh sát Charlotte, North Carolina công bố đoạn video vụ nổ súng và kêu gọi mọi người biểu tình hãy bình tĩnh. Cảnh sát Charlotte, North Carolina vừa công bố đoạn video cho thấy là cảnh sát đã nổ súng bắn một người có vũ khí sau khi liên tục ra lệnh cho anh ta bỏ súng xuống đất trong bãi đậu xe của một nhà hàng Burger King. Thẩm phán đã ra lệnh cho cảnh sát hãy công bố đoạn video được quay lại bằng camera gắn trên người của nữ cảnh sát có tên là Wendy Kern ngày 25 tháng 3. Thị trưởng và cảnh sát trưởng dự báo là biểu tình sẽ nổ ra và kêu gọi người biểu tình hãy bình tĩnh. Mở đầu đoạn video thì cho thấy cái cảnh bà Kurt lái xe đến hiện trường và nhân viên tổng đài báo cho bà biết là có một người có vũ khí đang ngồi ở bên phía hành khách của chiếc xe Honda Accord màu đỏ, đậu ở chỗ dành cho người handicap. Bà đến nơi và thấy Dan Quirk Franklin ngồi ở bên cạnh chiếc xe đã mở cửa sẵn. Bà và một cảnh sát viên khác đến gần anh ta và rút súng ra. Không nhìn rõ tay của Franklin, nhưng mà cả hai cảnh sát viên thì liên tục nói rằng anh ta có vũ khí. Bà Kern và cảnh sát Larry Dew liên tiếp ra lệnh bỏ súng xuống. Franklin có vẻ sững sờ, làm như thể là anh ta không nghe thấy lệnh của cảnh sát. Sau khi bảo anh ta bỏ súng xuống khoảng 20 lần, thì Franklin đưa tay phải ra và bà Kern đã bắn anh ta 2 lần. Vụ nổ súng này dẫn đến một loạt các cuộc biểu tình hồi tháng trước. Học sinh tại một trường học địa phương đã bãi khóa để phản đối. Cảnh sát trưởng Kerprani cho hay là bà Kern đã bắn Franklin tại nhà hàng Burger King sau khi người thanh niên 27 tuổi này không bỏ vũ khí xuống. Quỳnh Trung Trực, tường trình từ thủ đô Washington.